Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tám Chánh Đạo và Sự Tương Quan. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo giáo lý duyên khởi của Phật giáo thì không có nguyên nhân đầu tiên mà cũng không có kết quả cuối cùng. Bởi vì một khi đã không có nguyên nhân đầu tiên thì không bao giờ có kết quả cuối cùng. Không có một cái gì là thuần túy là nhân, cũng không có yếu tố nào được coi thuần túy là quả. Một nhân không bao giờ có đủ để đưa đến quả, mà phải có rất nhiều nhân để mà tạo nên quả. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy giáo lý của Phật giáo được coi là giáo lý tương quan tương duyên, hay là giáo lý sinh khởi. Bởi vì nếu nói đến một kết quả nào đó thì không từ nó mà thành, cũng không có một nhân đơn thuần mà thành, mà phải có nhiều, có nhiều hợp lại. Tương tự như thế, mỗi hiện tượng đều do tất cả những hiện tượng khác phối hợp và biểu hiện ra. Và mỗi vật có mặt trong tất cả các vật. Điều đó cũng nói cho chúng ta biết là đừng bao giờ ý lại chỉ có mình ta đây là làm được tất cả mọi thứ. Cũng đừng bao giờ chủ quan, tôi không cần ai hết. Mà chúng ta biết trong mọi sự sinh hoạt phải có sự hỗ trợ tương quan với nhau. Chính vì vậy mà kết quả nó bàn bạc, trong cái này nó có mặt của cái kia, trong cái kia nó có mặt của cái nọ. Vì vậy mà trong tám chánh đạo, tuy là chánh kiến, chi phần đầu tiên được coi là đứng đầu của nhóm, nhưng mà không phải là nguyên nhân đầu tiên của các chánh đạo khác, mà tám chi phần này tương quan tương duyên với nhau để cùng có mặt, để cùng tồn tại và để cùng phát sinh ra một sự kiện nào đó. Cho nên khi nói là chánh kiến thì bảy phần kia đóng một vai trò trong việc hỗ trợ cho chúng ta có một cái nhìn chính xác đích thực. Như vậy chánh kiến là yếu tố chính. Nhưng mà nếu không có những yếu tố phụ như là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, thì nó không hình thành một chánh kiến. Mà quả thật, nếu không có mặt của 7 yếu tố khác thì chúng ta không có cái nhìn chính xác đâu. Lý do đơn giản là nếu mà chúng ta thất niệm, đầu óc tâm tư tán loạn, chúng ta không có cái nhìn chánh kiến đâu. Cho nên vì vậy mà khi nói tới chánh tư duy thì chúng ta cũng thấy trong đó có chánh kiến. Hay là nói tới chánh kiến, chúng ta thấy có mặt 7 chi phần khác. Cũng vậy, nói về chánh ngữ là lời nói có tác dụng chuyển hóa, tháo gỡ, đem lại hạnh phúc và đánh tan cái sự mê lầm. Chánh nghiệp là hành động không tạo khổ đau, mang lại hạnh phúc cho người. Chánh nghiệp là muốn nói đến thân nghiệp, miệng và ý, tức là những hành động do từ nơi thân miệng của chúng ta, ý của chúng ta mà ra. Khẩu nghiệp thuộc về chánh ngữ và ý nghiệp thuộc về chánh tư duy. Tiếp theo là chánh mạng, tức là phương tiện sinh sống. Chánh mạng là một nghề nghiệp, là phương cách sinh sống không gây khổ đau và mê lầm cho con người, không tàn hại con người, cũng không tàn hại thiên nhiên. Chi phần thứ 6 là chánh tinh tấn, tức là tinh tấn là sự siêng năng. Chánh niệm là luôn luôn bao giờ cũng an trú trong mọi hành động của chúng ta. Và cuối cùng là chánh định. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy đó, nếu mà không có chánh kiến, tức là không có một cái nhìn cho nó chính xác, đúng đắn, thì tạo cái sự suy nghĩ sai lầm. Mà do sự suy nghĩ sai lầm thì chúng ta dễ lên án bất cứ ai, cho dù người đó là có thiện chí với mình, cho dù là ai kia họ có tốt đến với mình đến cỡ nào đi nữa. Nhưng mà do với cái nhìn sai lầm thì chúng ta vẫn coi người đó là kẻ thù. Và cuối cùng nó rơi vào cái tình trạng ấu đả, cãi vã, rồi giận tới mắng chửi nhiều thứ lắm. Như vậy nó chưa dừng lại ở nơi cái sự tư duy, mà lúc đó nó kéo theo cái nghiệp miệng, tức là chúng ta phát ngôn không có lịch sự, không có dễ thương. Và như vậy nó dẫn tới một cái chuỗi dài, để rồi cuối cùng nó tạo cái hố sâu giữa chúng ta và những người khác, giữa chúng ta và cộng đồng, hay là giữa chúng ta và những thành viên ở trong gia đình của mình, thì gọi là thất niệm. Như vậy mặc dầu chánh kiến là một chi đơn thuần, nhưng mà nó không có đứng riêng lẻ, mà nó xảy ra cùng một lúc với sự có mặt của tất cả những chi phần khác trong 8 chánh đạo. Trong chiều hướng tu tập, giáo lý luôn luôn nói tới niệm, định và tuệ. Tu tập chánh niệm chắc chắn sẽ dẫn tới chánh định. Và nhờ có chánh định cho nên mới có tuệ giác. Tuy nhiên ở đây á, trong 8 chánh đạo thì không bao giờ đề cập tới chánh tuệ, mà chỉ nói tới chánh kiến thôi. Suy nghĩ về điều này giúp chúng ta có một sự phân biệt rất là rõ ràng và rất là hợp lý về chữ tuệ. Chánh kiến trong 8 chánh đạo muốn nói đến một loại trí tuệ của phạm vi tục đế. Chánh kiến mà được coi là tục đế là bởi vì bắt đầu bằng những chân lý chưa phải là tuệ giác. Chẳng hạn như chúng ta biết về tứ đế, biết về tám chánh đạo, về nhân quả, chúng ta chỉ biết về lý thuyết thôi. Có thể là biết nhiều hay là biết ít, nhưng mà chưa phải là về phần thực hành. Thành ra vì vậy đó là cái vai trò của chánh kiến. Cao hơn một tầng nữa là chánh tuệ, là tại vì sau khi mà chúng ta học, chúng ta biết, hiểu và thực hành, lúc đó có sự có mặt của văn, tư và tu. Tức là khi mà chúng ta nghe rồi, nghe những điều mắt thấy tai nghe, suy nghĩ, suy nghĩ coi điều đó có đúng không, có hợp lý không, điều này nó làm cho lợi ích bản thân của mình không, nó có làm tổn hại cho bản thân của mình không, nó có lợi ích cho người khác không, có làm tổn hại cho người khác không. Nghe rồi chúng ta suy nghĩ có những điều đó chúng ta có nên làm như vậy hay là chúng ta phải nên làm như thế kia. Nghe rồi chúng ta biết là chúng ta muốn nói điều đó đó, nói ra như vậy đó, nó sẽ có một cái tác hại như thế nào, và không nên nói, nó có cái lợi ích như thế nào. Đó là nghe. Nghe rồi suy nghĩ. Con người nó khác với tất cả những loài sinh vật khác là ở chỗ sự suy tư. Nếu mà con người cũng giống như những loài sinh vật khác á, làm theo cái bản năng, với một cái bản năng hoang dã, thì khi giận, khi buồn, khi vui, khi đủ thứ bất chợt, mình không hiểu được là mình muốn nói cái gì mà mình muốn làm cái gì, thì như vậy trong cái cộng đồng mình sống đó không yên ổn gì với mình được. Có sự suy tư chúng ta biết chúng ta phải làm gì, và sau khi nghe rồi, suy tư cho đúng đắn rồi, phải thực hành. Chứ không phải nói là tôi nghe nhiều đó, tôi nghe thầy này thầy kia, hay là tôi nghe tin tức này tin tức nào tôi biết hết đó. Nhiều người đã từng nói như vậy, cái gì tôi cũng biết hết đó. Nhưng mà hỏi tới cái gì mình không làm được cái gì hết, là bởi vì mình chỉ nghe mà mình không có suy nghĩ. Phải tập suy nghĩ để cho cái đầu nó làm việc, để mà mình làm một cái con người cho nó đường hoàng, cho đúng đắn. Chứ mà một người nói ra 10 lần đều xin lỗi cả 10 lần, rồi lại tiếp tục nói nữa, rồi lại tiếp tục xin lỗi nữa, như vậy mình không có cái sự suy tư. Mà đã không có cái sự suy tư thì không bao giờ thực hành được, là bởi vì có biết gì mà thực hành. Mà giả sử nếu có thực hành đi nữa, thực hành theo cái sự không có suy tư, làm theo cái cảm tính của mình, thì những điều mà mình làm đó đều là bậy cả, nó không giống ai hết. Do nhờ có văn, tức là nghe, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi thực hành, thì do vậy mà tất cả những giáo lý được coi là tục đế theo cái quan niệm, theo cái nhìn của chánh kiến đó, nó sẽ chuyển hóa chánh kiến từ một phạm vi thế gian sang phạm vi xuất thế gian một cách tích cực. Có nghĩa là lúc đó chúng ta làm cái gì đều có mặt của tuệ giác. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có sẵn giác tánh, tức là cái hạt giống của chánh kiến, cũng có cái hạt giống của tuệ giác. Giác tánh đó nó bị che lấp vì vô minh, vì buồn khổ, vì sầu hận, vì nghiệp lực, cho nên nó không phát triển được. Bây giờ chúng ta học chúng ta nghe, gần gũi thầy lành bạn tốt, được học hỏi, thì chánh kiến đó nó có cái cơ hội nảy mầm và kết hoa kết nụ. Thành ra chính vì vậy mà chúng tôi cứ thường nhắc nhở các Phật tử, nếu có phải chơi thì phải chọn bạn mà chơi, chơi với những người bạn họ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Những người bạn đó được coi là thiện tri thức. Nhưng mà phải nhớ, đến với người bạn đó mình phải có cái tâm cầu học kia, chứ còn mà đến với người bạn đó mình chỉ nói là tôi biết người đó như thế đó thế kia, lúc tới thì rất là vui vẻ, rất là bình thường, nhưng mà chơi một hồi, sống một hồi, nó trở thành thù địch, thì rốt cuộc chúng ta cũng chẳng có sống được với ai, mà rốt cuộc chúng ta cũng chẳng học được gì với ai. Rồi cuối cùng cứ bo bo giữ những cái kiến thức không đi tới đâu của mình, rồi thì nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu chưa biết được. Nhưng cái điều cái thiệt thòi trước mắt á, là mình đã không có biết hưởng thụ những cái phước mà mình đang có. Chính vì vậy mà chánh kiến nó bị chôn vùi trong vô minh, trong sân hận si mê. Phải biết là chánh kiến nhân nhưng mà cũng là quả. Do vậy phải ráng làm sao đào bới lọc lừa để cho chánh kiến của mình nó có mặt. Bởi vì nó là nhân mà nó cũng sẽ đưa kết quả, chính là tuệ trong ba bộ niệm, định và tuệ. Nhờ sự tu tập bảy chi phần khác, tức là những chi phần có mặt trong tám chánh đạo đó, mà tuệ nó nảy sanh. Sau đó tuệ giác nó lại nuôi dưỡng tư duy, ngôn ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy nguyên nhân chúng ta tạm gọi là đầu tiên, nhưng mà thực sự không phải là đầu tiên, đó là chánh kiến. Qua một quá trình nhờ có chánh kiến, cho nên chúng ta có sự suy nghĩ đúng đắn, có lời nói dễ thương, có một cuộc sống không có tạo nghiệp, và chúng ta biết làm cái gì, rồi dẫn tới tuệ, và từ tuệ đó nó nuôi ngược trở lại. Cứ như vậy đó mà nhân đầu tiên làm cái kết quả, và kết quả đó nó là tiếp tục làm cái nhân đầu tiên, rồi cuối cùng nó chuyển hóa con người của mình từ một con người phàm phu tục tử, tham ăn tham ngủ sân hận si mê, trở thành một thánh nhân lúc nào mình không hay. Nhưng mà với điều kiện phải đặt mình trong khuôn khổ kia, chứ không phải nói tôi nghe nhiều, tôi làm nhiều mà như vậy đã thành thánh đâu. Nó còn trải qua nhiều cái giai đoạn để cho chúng ta phải lọc lừa lắm. Cho nên chánh kiến tuy là khởi điểm của bảy chi phần khác, nhưng mà cũng là điểm hồi tụ của bảy chi phần khác. Như vậy chánh kiến nuôi dưỡng chánh tư duy, nuôi dưỡng chánh nghiệp, chánh màng, chánh ngữ, vân vân. Nhưng mà đồng thời cũng được chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh màng, vân vân và vân, nuôi dưỡng tiếp tục. Đến đây chúng ta càng thấy rõ tính duyên khởi và có thể áp dụng trong tám chánh đạo Phật. Như vậy, mặc dầu bảy chi phần có bảy tên khác nhau, có bảy nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà kỳ thực khi chúng ta làm bất cứ một việc gì, tám chi phần đó nó đều có mặt cùng một lúc. Quá thật như vậy. Chẳng hạn như có một cố sự gì xảy ra. Việc đầu tiên là chúng ta mắt thấy cái đó, thấy những sự kiện đó nó xảy ra. Và cũng chính trong lúc thấy đó, sự suy tư của chúng ta khởi lên. Vậy do sự suy tư chúng ta có mặt cho nên chúng ta không nói những cái lời nói bậy trong lúc đó. Như thế là cả một chuỗi nhân duyên nó xảy ra cùng một lúc, chứ không phải nó xảy ra thời điểm khác nhau. Nếu mà bây giờ chúng ta thấy mà không có mặt của chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, có nghĩa là cái đầu của chúng ta nó hư rồi, nó không có làm việc. Và chính vì vậy đó mà chúng ta có thể nói bừa bãi, hay là chúng ta có cái hành động cụ thể không có tốt đẹp. Như vậy tám chi phần mặc dầu nó khác nhau, nó nhiều cái trách nhiệm khác nhau, nhưng mà nó xảy ra cùng một lúc, để rồi cuối cùng đưa tới, để cho mọi người thấy cái con người đang nói đó là con người có một tư cách rất là đẹp, một con người đáng để cho chúng ta tôn kính. Đó là nếu nói một người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Nhưng mà đối với một người mà không có thì cũng chính trong lúc đó người ta nói cái đứa đó là đứa khùng, hay là đứa đó là đứa không có tư cách, người ta cũng kết luận ngay trong lúc đó. Thực hành trong 8 chi phần là chúng ta có thể thông triệt được 7 chi phần khác. Tuy nhiên là một con người phàm phu, nếu có phải lựa chọn thì chúng ta nên lựa chọn thực tập chánh kiến trước. Bởi vì nếu mà không có chánh kiến á thì ngôn ngữ của chúng ta dễ phát ngôn bừa bãi. Có thể chúng ta nói những điều gây hiềm khích, tạo cái sự đổ vỡ. Nếu mà thấy được cái tính khí ngang ngược của mình, thấy được những cái ưu điểm hay là thấy được những cái khuyết điểm của mình, và đồng thời chúng ta cũng thấy được những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của người khác, để chúng ta có thể học hỏi những cái ưu điểm của họ mà chúng ta không cần phải học hỏi những cái khuyết điểm. Có như thế đó là chúng ta nói ra những lời nào đều là những lời hay ý đẹp. Đến với bất cứ một người nào, trước sau gì mình cũng tạo cái niềm vui cho người khác. Trong xã hội này, nếu mà ác nghĩ như vậy đó thì xã hội này nó đẹp lắm. Từ một cái xã hội bên ngoài đến một đơn vị nhỏ trong gia đình, nếu mà tất cả ai cũng ý thức rằng mình là những bộ phận nhỏ trong gia đình, là những tế bào trong gia đình, nếu mà mình biết làm những hành động đẹp, biết nói những cái lời hay, biết đưa ra những ý đẹp, làm cho người khác vui lòng, làm cho người khác an ổn hạnh phúc, mà ai cũng nghĩ vậy, ai cũng làm như vậy đó, thì gia đình đó rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Trong cộng đồng cũng vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu mà trong một gia đình nào đó chỉ cần một cá nhân thôi cứ luôn luôn tạo cái sự hiềm khích, cứ luôn luôn tạo cái sự đổ vỡ, thì trong gia đình đó nó giống cái địa ngục vậy, hay là nó giống cái tha ma vậy. Trong cộng đồng cũng vậy, chỉ cần một hai cá nhân làm loạn thôi là cộng đồng đó cũng đủ xáo trộn. Quý vị cứ coi ở trong một cái xóm làng nào đó, chỉ cần một hai đứa ăn trộm thôi, bữa nay nó ăn trộm nhà này, mai nó ăn trộm nhà khác, thì cả cái xóm đó cũng bất an như thường. Mà nếu ai cũng nghĩ rằng mình là một cái người đến để mà mang niềm vui cho mọi người đó, thì đó là cái phước đức vô cùng. Còn mà ngược lại mình sống theo cái tánh khí kỳ cục, hay là ngược lại mình sống theo cái cảm tính vui buồn của mình thì khổ lắm, không có nơi nào an ổn. Nếu mà thấy được tính khí của ta đó thì không nói ra những câu tạo ra địa ngục giữa người này và người khác, cũng không tạo ra những cái bất hòa giữa người này và người khác trong tương giao xã hội. Thấy rõ được những ưu điểm và những khuyết điểm của mình, của người khác, tức là chúng ta có chánh kiến. Có chánh kiến thì tư duy và ngôn ngữ sẽ chánh. Lúc đó chúng ta sẽ không gây và không tạo thêm đổ vỡ đau khổ cho nhiều người. Điều đó cũng đúng với chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nói tóm lại, trong giáo lý tám chánh đạo, tuy là có tám chi phần chủ yếu về tám bộ phận khác nhau, nhưng mà nhìn một cách tổng thể, thực hành một trong tám chi phần là chúng ta thông triệt được bảy chi phần khác. Như cái lần chúng tôi nói, mặc do vậy chúng ta là một con người phàm phu, nếu có phải lựa chọn con đường thực hành thì nên chọn việc thực hành chi phần thứ nhất, đó là chánh kiến. Tại vì chánh kiến là phần đầu của tuệ giác, nhờ có chánh kiến chúng ta mới thấy được tứ đế, thấy được thập nhị nhân duyên, thấy được cái sự hỗ trợ nghe, suy nghĩ và tu. Như bây giờ chúng ta thấy về tứ đế, tại sao giáo lý tứ đế là được nhắc nhở nhiều? Là bởi vì giáo lý tứ đế nhắc cho chúng ta cái khổ, chúng ta biết được cái khổ, chúng ta cần phải diệt khổ và có những phương pháp để giúp cho chúng ta diệt khổ. Giáo lý tứ đế mặc dầu vậy đơn giản lắm, nhưng mà kỳ thực nó chi phối cả tất cả mọi hình thức, chi phối tất cả mọi sự sinh hoạt trong cuộc đời. Bởi vì trong cuộc đời này nếu mà cái gì cũng là an vui hạnh phúc hết á thì cuộc đời này thánh thiện lắm. Nhưng mà ngược lại, tại vì nó không được như ý chúng ta nghĩ, đời là bể khổ, cho nên có nhiều cái lý do để tạo cái đau khổ cho con người. Tứ đế giúp chúng ta có một cái nhìn chính xác. Thì như vậy người mà thực hành chánh kiến đầu tiên là ghi nhận tứ đế, chúng ta biết khổ, ý thức được rằng khổ do cuộc đời tạo ra đã là khổ rồi, nếu mà mình còn mang thêm cái khổ tới cho người kia thì càng khổ hơn nhiều. Vì ai cũng muốn sống an ổn hạnh phúc thì mình cũng đừng có mang cái đau khổ, hay là mang cái nhọc nhằn, mang cái chướng nghiệp đến cho bất cứ một ai cả. Ghi nhận được cái đó là chánh kiến. Nhờ có chánh kiến, đó là cái tuệ giác của tục đế, suy nghĩ, nghe và thực hành, quyết định tôi nếu mà có phải đến nơi nào tôi sẽ không bao giờ mang đau khổ, mang buồn phiền, mang gánh nặng, mang cái nghiệp chướng đến cho ai cả, mà tôi phải đến với tất cả mọi người và tôi mang niềm vui đến cho mọi người. Ý thức được như vậy đó thì mình chịu gọt rửa những cái tính khí kỳ cục quái lạ của mình để mình có thể mình hội nhập với cuộc sống của người khác chứ. Mà khi nghĩ như vậy được là chúng ta đã thấu triệt toàn bộ kiến thức chúng ta học hỏi, thấu triệt được những cái gì mà chúng ta ghi nhận, để rồi chúng ta còn tiếp tục chuyển hóa thành một thứ tuệ giác cần thiết cho việc tu tập đạo giải thoát. Và cũng từ đó chúng ta mới thấy rõ được sự tương quan, tương duyên của tám chánh đạo. Việc thấy rõ sự tương quan tương duyên của tám chánh đạo là nói riêng. Nhưng mà một khi mà chúng ta thấy được như vậy rồi đó, thì toàn bộ giáo lý của Phật chúng ta có thể nắm vững. Và từ đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta là những tế bào nhỏ trong bộ phận đại tế bào của một con người, của một gia đình, của một xã hội hay là một cộng đồng nhân loại. Nếu có lúc mà chúng ta thấy một tế bào nhỏ của ung thư nó có thể đủ làm chết một con người, thì chúng ta phải ý thức rằng chỉ cần một cái sự chướng của mình là mình cũng làm trở ngại nhiều thứ. Nghĩ như vậy mà chúng ta đặt mình trong cái sự học hỏi, thực hành và thấy được cái sự tương quan tương duyên này, thì chúng ta sẽ dễ tu học nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, bài pháp Bát Chánh Đạo và sự tương quan đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.